vì hòa bình. Do sự cộng tác bằng một nguyên ý phát tâm, tận niệm tận độ, những dân linh đau khổ đã chết tại mặt biển. Chúng ta xa quê hương, nôn nức rất nhiều. Và chúng ta cũng có bạn bè khắp năm châu, thương yêu trong tinh thần xây dựng. Không có một người nào ở chế độ tự do muốn người khác chết cả. Đều ở trong thương yêu và xây dựng, giúp đỡ, trên tình thương và đạo đức trên hết. Chúng ta đã nếm, đã hưởng. Ngày hôm nay chúng ta phát tâm tổ chức đại hội để chi? Tu thiền để làm gì? Thanh lập khứ trực lưu thanh, để lưu lại thanh điển. Không thiền thì gom thanh điển. Anh em chúng ta gom lại để thiền và tận độ chúng sanh, hướng thẳng lên thanh quang. Thanh quang sẽ qua chuyển qua xuống thế gian. Chúng ta đồng thức và đồng tiến. Chân tâm chúng ta hướng về, hồi hướng về người đau khổ thì tức khắc nhận được. Không phải vật chất nhưng mà tinh thần trên hết. Ngày hôm nay chúng ta đã có tinh thần đến đây hội tụ chung hướng hòa bình thật sự. Anh em khắp năm châu đã về đây tụ họp đông đảo, vui mừng. Chúng ta trên một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này do trí khôn của loài người đóng góp, và trí khôn đó cộng đồng nhân loại đã bằng lòng thương yêu xây dựng, chúng ta mới có cơ hội ngự trên này để học hỏi. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, nhiều người đã nói với tôi rằng tôi nếu không có hội tôi không có thể nào mà bước xuống chiếc tàu này. Chiếc tàu này đâu do đâu mà có? Do tình thương mà có. Chúa đã ban, đã nói với chúng sanh biết rõ ràng, tình thương trên hết. Xây dựng cho con người được hưởng hạnh phúc hòa bình. Mà con người cứ cạnh tranh với con người thì không có bao giờ phát triển được. Ngồi lại với nhau xây dựng, rồi đây chúng ta sẽ có những chiếc tàu lớn hơn, vui hơn, đẹp hơn. Trí khôn của loài người là vô cùng. Chúng ta mọi người đều có một đầu não rõ ràng, mà không biết thương yêu, không biết xây dựng, đâm lại quán trách với nhau, tranh hùng lẫn nhau, rốt cuộc đạt được cái gì? Ở mảnh đất thương yêu của chúng ta nhỏ bé, biết bao nhiêu những bậc anh hùng tranh tài cách mạng rốt cuộc cũng phải bó tay, tình thương và đạo đức trên hết. Cho nên tuổi trẻ lớn lên ai cũng muốn làm bác sĩ, y sĩ để cứu đời, nhưng mà thấy đời luôn luôn phản trách. Cứu họ, họ oan trách. Cứu họ, họ chê bai. Chuyện đó phải, nhưng mà sự nhục trên hết những vị bác sĩ đã làm. Trên ngày hôm nay chúng ta được có chung hưởng trên một chiếc tàu tốt đẹp, tình thương rõ rệt, bệnh hoạn có y sĩ giúp đỡ chúng ta. Do đâu mà có? Do trí khôn của loài người tạo thành. Ngồi trong căn phòng này đâu có phải một khối óc, bao nhiêu khối óc, mà khối óc nào cũng hướng thượng để giải tỏa hướng thiện thì tất cả việc gì chúng ta cũng có thể làm. Trên tinh thần thương yêu, cởi mở, xây dựng. Kinh Thánh cũng có nói, lời Phật cũng có nói, tất cả đều là quý báu, nhưng con người phản trắc, không nhìn nhận, phủ nhận nhưng mà tâm thức nhìn nhận. Chính tôi sai, chẳng có ai sai. Lo ăn năn hối cải, sám hối là chánh giác. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian này, nếu không biết sám hối là chỉ đi sai lạc đàng mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu càng mở trí, càng tu càng rõ thanh quang. Cho nên quý vị đang niệm Phật lên trung tâm bộ đầu, tại sao không cho quý vị niệm Phật bằng cái lưỡi la cho lớn cho người ta nghe? Không phải tu cho người thế gian, chúng ta tu cho vũ trụ. Thanh quang bộ đầu chúng ta khai triển hướng thượng thì thanh quang bên trên mới sử dụng cái phần thanh quang đóng góp của chúng ta để làm nhiều việc trong một lúc. Trong một tích tắc thì có lên làm nhiều việc lắm. Cuộc hòa bình bất chiến tự nhiên thành ở thế giới, các bạn cũng thấy thù nghịch lẫn nhau, rồi thương yêu lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau. Chúng ta thấy rõ ràng không có gì hơn bằng thanh tịnh để hóa độ. Chúng ta đã có phương pháp tu khứ trực lưu thanh, trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình, nhiên hậu mới sử dụng được nguyên năng sẵn có của chúng ta. Ở thế gian chẳng có ai có thể chế chúng ta ra được. Thì chúng ta ở thế gian làm điều hữu ích hay là làm điều vô ích? Chắc các bạn cũng thích làm điều hữu ích. Hướng thiện là điều hữu ích, hướng ác, phá hoại là không cần thiết nữa. Trong thời buổi này không cần thiết nữa. Khoa học kỹ thuật đã chứng minh cho chúng ta thấy, có máy thâu văn, thâu cả lời nói, hình ảnh, lưu lại đời đời, cũng là do khoa học kỹ thuật. Do đâu? Do khối óc đem ra. Khối óc đã làm ra những điện não này kia kia não computer đó cho mọi người để học hỏi, chia sẻ từ khối óc ra. Và khối óc thanh tịnh mới làm được trật tự và thanh tịnh. Cho nên chúng ta đến đây, chúng ta phải học cái trật tự của người ngoại quốc. Người ta đã trật tự cách nào? Có trật tự mới là hình thành được một chiếc tàu. Chúng ta đang ở giữa biển cả vui nhộn, và chúng ta thấy rõ tình thương và đạo đức là khí giới tối tân nhất của vũ trụ, và mọi người phải ôm lấy nó để mà sống. Nếu bỏ tình thương và đạo đức không có bao giờ sống được. Cái lòng phản trắc chỉ giới hạn mà thôi. Không phải riêng Việt Nam mới có, Âu Châu cũng có, Mỹ Châu cũng có. Người phản trắc rất nhiều. Người thành tâm, dứt khoát, cứu đời rất ít. Cho nên chúng ta được một số người chịu tu thì phải thức tâm để cứu đời. Đời là gì? Là ta, là bản thể. Mà nếu chúng ta mất quân bình thì bản thể không có yên, khối óc không yên, bộ ruột không yên, thì chúng ta làm sao mà sống? Cho nên phải biết săn sóc đời rồi mới có đạo. Cơ thể chúng ta đâu đó được quân bình thì đạo tự nhiên nó phát ngay trong tâm chúng ta. Không có bùa phép nào hơn bằng phát tâm và thực hiện rõ rệt, có bằng chứng đàng hoàng. Cho nên hôm nay tôi được khôi phục khỏe mạnh cũng nhờ Dr. Zimmerman. Ông bà có tham dự đại hội, ngày mai ông bà sẽ trình bày tất cả những gì với lòng đóng góp của người, để cho mọi người thấy rõ rằng chính ta sai, chẳng có ai sai. Khoa học ngày hôm nay cũng chứng minh rõ là chính ta sai, chẳng có ai sai. Ăn sai, nghĩ sai, làm sai không hay, tưởng ta là giỏi. Người cuối ta, ta lại phản trắc, đối xử không tốt. Chuyện đó chuyện thường. Nhưng mà một y sĩ lúc nào cũng như tình mẹ đối với con, lúc nào cũng hết lòng hết dạ và muốn truyền bá cho dân gian để mọi người tự thức, tự tránh những hoạn nạn có thể xảy tới bất trắc bất cứ lúc nào. Những tôn giáo nói tận thế này kia cái nọ, thì các bạn đã thấy rõ tận thế ngày nay. Thời tiết thay đổi, bão bùng nguy hiểm, động đất do đâu? Do con người. Vì lòng tham của con người, thử bốn nhân tử, sức nắm quá nhiều, làm dấy động cả vũ trụ, cho nên vũ trụ cũng không yên. Còn nếu chúng ta ăn bậy, làm không đúng luật, thì chúng ta không khác gì cái vũ trụ. Đó là thiên cơ trong bản thể của người, không có ngoài, khối óc trong bản thể của người. Chúa cũng khối óc nhìn nhận, Phật cũng khối óc nhìn nhận, tất cả đều do khối óc. Mà khối óc chúng ta động loạn, làm sao mà chúng ta tìm ra Chúa được, tìm ra Phật được? Niệm cầu xin, ý lại, tự làm yếu mình và không phát triển được. Phải tìm sự thật và trở về với sự thật, thì lúc đó chúng ta mới có sức mạnh. Từ bi là sức mạnh. Hôm nay đầy đủ tất cả mọi người thương yêu về đây, chúng ta bạn đạo chúng ta ai cũng phát tâm để có ngày đại hội, kể nhiều nữa ít, nhưng mà rồi cũng thành tựu, cũng thành công. Chuyện này không phải là chuyện giỡn, mà muốn chơi, muốn làm gì thì làm. Do sự phát tâm là sức mạnh. Ngày hôm nay các bạn thấy sự phát tâm của các bạn là sức mạnh, rõ ràng. Hội tụ mấy trăm người không phải chuyện dễ, không phải chuyện dễ. Có tu có thăng quan mới đóng góp được, không phải tiền. Chúng ta đem tiền giả tìm lại đồng tiền thật, tìm lại nguyên căn nguồn cội là sự quân bình của khối óc. Mà chúng ta có sự quân bình của khối óc, đừng có lo không có tiền, đừng có vì tiền mà bị tiền lôi cuốn mờ ám, không phát triển được. Chỉ có tâm Nếu chúng ta giữ tâm thì luôn luôn phát triển, thì thật sự giúp đỡ mọi người và chính giúp đỡ ta trước. Có tâm làm gì cũng đứng đắn đàng hoàng, người không tâm thì ý lại và quan cách thị phi. Cho nên chúng ta bước xuống thuyền, chiếc thuyền này chúng ta thấy trật tự, chúng ta phải học lề lối trật tự của thiên hạ, và chúng ta làm y như vậy thì không sai. Đừng có lấy lý này lẽ nọ mà làm trên lệch thời gian quy định trong tổ chức. Cho nên chúng ta phải hiểu và tôn trọng kỷ luật trên hết. Dù người ta có mất nước đi nữa mà người ta biết giữ trở lại trật tự kỷ luật thì hồi sinh mới hồi, trở lại mới hồi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ sai lầm về người khác, rồi chụp mũ này kia cái nọ. Chúng ta tu, người tu là giải thoát, không nên ý lại và thị phi. Chuyện tu là giải thoát, giải thoát mới cứu được. Bây giờ chấn động chúng ta thấy rõ ràng, ánh sáng mặt trời cũng phục vụ chúng sanh, trong nháy mắt có thể cứu người. Rồi chiều sâu của ánh sáng, của luồng điển của vũ trụ nhanh vô cùng, tại chỉ khối óc mới có thể cảm thức được. Ta tu ta sẽ thấy, cho nên mọi người sẽ có cơ hội thấy, rờ được, mò được, tiến được, chứng minh cõi bên kia, để khi chúng ta chết chúng ta có thể đi cõi bên kia. Ngay chúng ta sống chúng ta cũng có thể đi được, cảm thông được mọi sự việc, thì chúng ta không có hồ đồ và làm sai quay được. Cho nên các bạn tu vô vi rất hạnh phúc, rất hạnh diện. Ngày hôm nay được hưởng thụ tất cả những sự văn minh của thế giới, và chúng ta đã được, và bạn bè khắp năm châu kể hiền đến với chúng ta. Đây rồi mọi người đóng góp trong tinh thần xây dựng. Hôm nay là ngày tốt và tâm lành của chúng ta. Tôi xin tuyên bố khai mạc trong giờ phút này. Anh em vui chơi và đồng hướng sự thanh bình, rồi đêm khuya chúng ta thiền để hướng tâm về những người đau khổ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Qua những cuộc thuyết trình của Nhẫn Hòa, của Quy Thức, căn nơi bạn đạo, bây giờ mới hiểu rõ tình trạng phát tâm của người rất yếu. Phương pháp tu học để tiến tới và muốn lập trụ sở liên lạc lẫn nhau, nhưng mà tinh thần rất yếu. Do đó tinh thần, chúng ta thấy cái tinh thần tu học rất yếu, nhưng mà tinh thần tu học ráng tu thì tất cả đều có, tất cả đều giải quyết được, không có gì khó khăn. Thì bạn đạo đã am hiểu, am tường tất cả mọi sự việc, chuyện nó không có khó khăn. Người ta đã bước vào tu thì không có nghĩ tới tiền bạc, nghĩ tới hành trình giải thoát. Vấn đề tiền bạc không phải quan trọng. Nhưng mà các bạn ở đây thấy khó khăn, không có gì khó khăn. Nhẫn hòa, cứ nhẫn hòa đi rồi mọi việc sẽ đi tới. Nhưng ngày hôm nay đại hội biết chút đỉnh về nhẫn hòa, ai cũng lo về nhẫn hòa, rồi đây sẽ giải quyết tất cả, không có cái gì khó khăn hết. Thì qua 3 ngày đại hội, mọi người thấy sống vui. Được làm người là phải sống vui, mở trí ra, khai triển tâm thức. Tiền bạc ta còn thấy rẻ hơn nữa, nhưng mà tâm ta là chánh. Người tu đạo phải có tâm, mà chúng ta đi trong cái hải vận hành hương này, chúng ta mới thấy rằng con người có tâm thì mọi việc sẽ thành, tất cả đều thành. Mọi người về đây chung hợp hòa bình do tâm mà thôi. Nhiều người nghĩ không nói, kỳ này có thể đi được không? Chắc không có thể đi được. Nhưng mà rồi thiếu nợ, mượn trước mượn sau cũng đi. Vì cái tâm nó thành thì nhất định nó phải có kết quả. Cho nên những gì trong bạn đạo vô vi cứ dịch nói thẳng ra, rồi anh em sẽ chung họp, kể nhiều người ít, giải quyết vấn đề tài chính không có khó khăn. Vì nhóm vô vi không có dùng tiền nhiều, có những trụ sở hiện tại có trụ sở không thiếu nợ, có trụ sở đang thiếu nợ, nhưng mà không cần tiền nhiều, nhiều người đã phát tâm, địa phương như Quy Thức, địa phương cũng phát tâm, và họ không cần thiết gì tiền, họ cần tu thôi, thì việc đó cũng có thể giải quyết, không có khó khăn. Nhẫn hòa vì ít không có nhiều, nhưng mà các bạn có tâm thì cũng có thể giải quyết được, không có gì không có thể giải quyết. Nhân cơ hội này mọi người đã am hiểu tất cả rồi, đây sẽ giải quyết hết. Vì trong nhóm vô vi là phát tâm chứ không phải vụ lợi, có gì mà không làm được. Nếu ta thật sự phát tâm thì chỉ việc gì chúng ta làm được, ngồi lại với nhau việc gì cũng làm được. Người nhìn anh Lạc lên làm hội trưởng thì muốn ý lại nơi anh Lạc, nhìn Mùi Đức Long làm ăn khá muốn kéo Bùi Đức Long, cái đó là sai, do tâm của mọi người mà thôi. Kể nhiều người ít là làm thành, không nên ý lại nơi anh Lạc. Mỗi địa phương đều muốn tu, muốn giải thoát thì giữ cái tâm mà tu, rốt cuộc các bạn sẽ thấy thay đổi rất mau chóng và tinh thần rất thoải mái. Có người khổ vì ôm tiền bạc mà khổ, ôm địa vị mà khổ. Những người đã ý thức được thương nhân loại, vì nhân loại bơ vơ vì ôm của mà muốn về trời không được, bỏ của mới về trời được. Ôm của muốn về trời, muốn theo Phật, ôm vàng ôm của muốn theo Phật không bao giờ có được, không bao giờ có hai thứ một lần. Phải giữ tâm mới tiến qua được. Tâm là vàng, tâm là không thay đổi, tâm là chân lý. Và chúng ta mọi người đều có tâm, cố gắng trở về với chân tâm thì việc gì chúng ta có thể làm. Hy sinh không đau khổ, không có gì hy sinh. Tới đây học hỏi rồi đi, khi mà chúng ta tu đắc rồi thấy không có gì phải hy sinh. Tới đây học hỏi rồi tiến qua mà thôi, thì lúc nào cũng vui. Cho nên cuộc hành hương hôm nay là điều vui. Mọi người tu sao lại đi casino ăn sung mặc sướng như thế này để làm gì? Để hiểu rõ cái đời hơn. Họ ăn sung mặc sướng, họ xài bạc ngàn mà ta hồi đóng góp kêu họ 100 không loại. Chuyện đó tự họ nhìn thấy sự bỏng sẻn của chính họ, ôm giữ những cái vô lý và cái việc đáng làm không làm, mà việc không đáng làm lại làm, đi ngược lại, thành nó lầm dầm, không có mở trí được. Thì ráng tu để hiểu, giữ chân tâm. Chúng ta không có tiền nhưng có tâm rồi cũng giải quyết được. Anh em Florida rất có tâm, người ít nhưng cố gắng vận hành cho được. Hãy vận hành hương thành công, đó do sự phát tâm của anh em mà thôi, không có gì hết. Phát tâm bốn người cũng làm được, không phải cần nhiều người. Nó thật tình, thật tâm làm việc thì việc gì cũng xong. Người ta 12 người, người ta sẽ điều khiển một xứ mình được mà. Nó đồng nhất với nhau, nó làm việc được. Mà chúng ta gây cấn lẫn nhau thì không bao giờ ngồi lại được. Nhân cái cơ hội này, có sung sướng, có thấy sự đau khổ. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Chúng ta có nên phát tâm hay là không? Phát tâm để giải thoát, lấy tiền giả đổi tiền thiệt được không? Thang đi thang lại nãy giờ 3 đồng tiền giả không, còn cái chưa thấy đồng tiền thiệt là chân tâm. Chân tâm mọi người phải tự tu mới giải quyết được. Ôm của ôm địa vị không có giải quyết được. Cho nên hôm nay là một cơ hội rất tốt, và tất cả mọi người được am hiểu nhẫn hòa, am hiểu vị kiên, am hiểu tình trạng của bạn đạo đang điều hành cho nhóm vô vi, vô vi. Thì tôi mong rằng tất cả mọi người đó sẽ phát tâm làm việc tốt hơn nữa và cứu giúp lẫn nhau trước hết. Cũng như chị Lạc nói rất tốt, một ý niệm rất hay, chúng ta nên giải quyết ngay tức khắc, không có để bê trễ. Rồi từ đó mọi người sẽ hưởng cái luồng thanh khí, thanh tịnh trong chân tâm. Thấy những người này có chân tâm làm việc thì họ sẽ xua đi theo. Chứ đừng có sợ rằng tu vô vi là chân tâm, không phải là ngoại cảnh bề ngoài. Đừng có nhìn bề ngoài mà sai lạc. Chân tâm của người tu vô vi nó không cần cái gì hết, cần có cái tâm thanh tịnh là giải quyết tất cả mọi sự. cho nên cơ hội rất tốt, anh em được ngồi lại với nhau và được nghe, được bàn, được hiểu. Tôi mong rằng cái kỳ đại hội này trở về, mọi người sẽ dùng cái ý niệm rất tốt trong tinh thần xây dựng, mọi việc sẽ cứu độ. Thì hiện đây tôi xin tuyên bố bế mạc. Hôm nay là buổi chót, bà con chúng ta người nào cũng được vui, vui và thấy rõ những người không đi rất ổn. Tại sao chúng ta được vui? Không khác gì một người đi trên tòa xe đầy đủ nguyên liệu để đưa chúng ta đi đứng nằm ngồi, không có bao giờ phiền toái, lúc nào cũng vui vẻ. Chúng ta hiểu rõ đời ngồi lại với nhau là đạt, còn đời mà chia rẽ không bao giờ có những sự việc này. Chúng ta học bài đoàn kết rõ ràng, cho nên dùng chân tâm tu học đoàn kết ba cõi thì không sao sợ hết việc, lúc nào cũng có, không phải nói dốc đâu. Mấy người cạo trọc đầu với mấy người khôn lắm không có dạy đâu, đầu óc có sạn bây giờ xuống tóc là người có dũng cảm để thấy rõ mình nhiều hơn và ăn năn hối cải, chứ không phải đi dân dạy mà đi xuống tóc. Xuống tóc để giữ cái tâm thanh sạch, nhẹ nhàng, thoải mái, không bị lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Vì vậy cho nên nhiều người xuống tóc là vậy, xuống tóc để tự mình thức tâm, tự mình kiểm soát mình thay vì người khác kiểm soát. Hành phạt đối chuyển, cho nên một cuộc hành hương, hải vận hành hương này đầy đủ ý nghĩa, thiên địa nhân đều có hết, sự hợp tác đầy đủ để đưa chúng ta từ bến này, từ nước này tới nước nọ, từ bến này tới bến nọ để học hỏi. Chúng ta phải thanh tịnh lên để học hỏi, vui mới đúng. Làm người phải vui, làm được con người là quý lắm, có cơ hội làm tiên làm Phật hơn là ở dưới địa ngục mong được làm con người trở lại rất khó khăn. Và được làm con người rồi thì chúng ta thấy có cơ hội làm tiên làm Phật nếu chúng ta chịu tu, cơ hội còn tốt hơn làm người nữa. Nếu mà chúng ta có làm được làm người đầy đủ, không biết lo cho chính mình thì tự hủy đó thôi, không có cách gì cứu rỗi. Cố gắng tu đi với cái phương pháp của Vô Vi, không có xảo trá, cứ trực lưu thanh, và mình thấy rõ việc mình làm, việc mình giúp là giúp, không có trở ngại gì hết. Câu ban đầu thì có nhiều vị cũng nghi ngờ, nhưng nghi ngờ Lê Văn Lạc ăn cắp tiền của hội, nhưng mà rốt cuộc Lê Văn Lạc là một người hy sinh nhiều nhất, bỏ tiền, làm việc nhiều, lúc nào cũng cảm động và thương yêu những người chưa biết tu, muốn được nhiều người tu. Hỏi cái tu đó có hữu ích gì? Cái tu đó tràn đầy là hạnh phúc trong chân tâm của mọi người. Người cũng đã đi học rất nhiều, đã vượt qua nhiều cánh khổ mới thấu đáo được con người là phải tu mới giải thoát được. Thì mong rằng mọi người được tu, luôn luôn kính mến tất cả anh em với lễ độ. Nhưng mà bên ngoài người ta không hiểu, nhiều người nghi kỵ anh Lạc ngưỡng thế lực này kia cái nọ. Không phải vậy, không phải vậy. Nhìn vào chân tâm của người tu, người muốn tu lúc đi học chứ không phải bây giờ tu. Nói đến đây tôi cảm động, tuổi trẻ là người đã tu, là tu, là chuyện tu hành, muốn cứu độ chúng sanh, muốn cứu độ dân tộc, muốn cứu độ những người lâm nạn để giải thoát. Tâm lành hiếm có, nhưng mà người ta không hiểu, người ta sai lầm. Nhưng tôi cũng mặc kệ, không bao giờ tôi lên tiếng, để người ta thấy, người ta thấy cái hạnh tốt của con người ở đâu. Anh em hợp tác với nhau, ban chấp hành kích bác cũng nhịn nhục tối đa để học hỏi, để tiến hóa. Vì cái đó là người đã nhận lãnh từ lúc còn trẻ, lúc đi học tới bây giờ không dám xài phí, cố gắng xây dựng nền tảng thương yêu mọi người để tiến hóa. Cho nên cái chuyện những thiền viện ngồi lại với nhau, anh em phải ngồi lại với nhau, thì đối với Lê Văn Lạc không có phải là chuyện khó, dễ giải quyết. Anh em nhân cơ hội này ban chấp hành để hiểu rõ rằng tình thương và đạo đức trên hết, không phải tiền bạc là trên hết. Chúng ta đến đây với tình thương và đạo đức chứ không phải là vì tiền bạc. Không có một người nào mưu mô tìm món lợi riêng của cá nhân, nhưng mà dụng tâm để tiến hóa mà thôi, để thấy cái sự kỳ diệu của trời Phật thế nào. Người cứng đầu nhất cũng thấy rõ sự kỳ diệu của trời Phật. Bùi Đức Long tôi đặt là ma vương, có thể chửi ông trời bất cứ lúc nào, nhưng cũng phải phục ông trời. Cuối cùng những trở ngại rồi cũng giải quyết cho người thấy coi ông trời ra thế nào. Cho nên đừng có tưởng rằng tôi có tiền là tôi bảnh, tôi có tiền là tôi sang, tôi có tiền là tôi giữ. Không được đâu. Có tâm hay là không, người có tâm giữ lấy thanh tịnh là người sáng suốt. Rốt cuộc mọi người phải theo một cái đường hướng đó, tình thương và đạo đức là chánh, phải hiểu. Người khôn, người đã học, người được điêu luyện, thấy rõ đường đi phải đi bằng cách nào, đi bằng từ tâm, khai triển từ quan của chính mình thì mới gặt hái được kết quả tốt ở tương lai. Đường còn dài, trước khi chết trong 2 năm sẽ thấy những hành hạ, đó là hậu quả của chính mình tạo cho mình phải chấp nhận. Cho nên người tu lần lần sẽ thấy tại sao tôi tu lại bệnh hoạn, đổ thừa trách Phật, trách tiên, đó sai, trách mình là chánh, không nên trách người khác. Nên các bạn tu vô vi phải trách lấy bạn, phải dòm lấy bạn, sửa sai lấy bạn thì mau tiến, mà không trách bạn lấy bạn thì khó tiến, là vậy. Cho nên giờ phút hữu hạn tôi tuyên bố bế mạc.
Nhiều năm qua đã thử thách không ít trong nhóm vô vi, cũng là nhân loại con người muốn đi tới sự toàn hảo. Chúng ta có của, có công làm việc, muốn tu tiến thực hiện bất cứ đạo nào cũng kêu gọi tình thương, nhưng mà chưa ai thực hiện được tình thương. Ngày hôm nay tình thương mới hé mở, thông cảm lẫn nhau thì mọi người vui sướng. Chúng ta vô vi phải hiểu rõ ý nghĩa của vô vi. Trong thực hành chúng ta phải làm đúng ngày giờ, tu học phải làm đúng, không nên cứ miệng nói và không hành thì làm sao có tình thương. Khi mà con người thoát cõi thể xác đi đâu, đi về cõi tinh vi hay là cõi âm lệ thuộc, chúng ta đã biết rõ cõi âm là cõi như gì, phải lệ thuộc. Chúng ta không phải như đi trong cái thức bình đẳng để tiến hóa vô cùng, không có lệ thuộc. Nhiều bạn đạo tu u ơ không đúng và nuôi dưỡng sự mê chấp, cho nên thực hành thì thiếu, thì thấy đạo nào vỡ ra thì hướng về đạo đó. Cũng như kiểu áo vậy, nó không phải như vậy, sai rồi. Nếu các bạn muốn tu cho bạn, phải tìm hiểu chiều sâu của đạo pháp. Đời đạo song tu mới mở thực chất được. Đời là kiểm soát chúng ta, và chúng ta thực hành mới thấy được, không thực hành không thấy được. Nhiều người mê, tôi đi vào chỗ này thì tôi thấy như thế này, tôi đang thiền, nó bẻ cái miệng tôi, bẻ cái tay tôi, bẻ cái lưng tôi. Cái đó không phải, cái đó là mình còn tham, cầu người ta phục vụ cho mình, chứ không phải tự tu tự tiến. Tự tu tự tiến là phải giải nghiệp tâm để tiến hóa, phải thực hiện tình thương rõ rệt thì không có gì khó khăn. Nhưng mà nhiều người còn yếu, ý lại, cho nên mấy vị hữu trưởng hay lo gần đây có những pháp này, pháp kia, pháp nọ, có nhiều cái nói như Chúa nói nhưng mà không có đi đến đâu. Rồi đây sẽ thấy, cũng phải tự tu tự tiến, tự gánh vác. Không có tự gánh vác không có bao giờ phát triển. Thực tế hơn, chúng ta thấy ai cũng hứa đem chúng ta về trời từ thuở bé tới bây giờ mà chưa về được trời, mà chúng ta hành chúng ta mới về trời được. Phật mới cho tam liệu chứng minh chúng ta, nói Phật lý rất hay, là khai ngộ đủ diễn, khai ngộ là mở trí để thấy mà thôi. Các bạn thấy không ít, thấy những lĩnh vực này tới lĩnh vực kia, thấy tánh hư thực xấu của chính mình cũng là khai ngộ được rồi. Cho nên phải tu chứ không phải là học văn chương. Các bạn nghe chữ khai ngộ, không biết khai ngộ là chữ nho, quan trọng lắm. Không phải là mở ra để hiểu, mà mình không chịu mở làm sao mình hiểu. Khai là mở, ngộ là biết, hiểu, bị nhiêu đó thôi. Không phải là giành giật cái đường lối tu hành, nhưng mà đường lối phải tu thực tế, phát triển, thì cái hạnh đức nó mới mở được. Cái nhiều người không biết, tự sai lầm, mê muội, bằng lòng lễ thuộc cho những người khác để tôi được vị trời. Nói sự công bằng của trời đất có thể vận động sao? Không có, phải hành mới có. Quan Âm thành đạo cũng phải có từ tâm mới thành. Tất cả những chư Phật chư tiên phải có từ tâm, có hạnh đức mới tu được. Cho nên các bạn phải dồn lại, các bạn lấy hoàn cảnh làm ẩn sư mà mở tâm ra, cũng như hoa sen nở, không nên làm những chuyện u ơ và không kết quả, sau này ân hận vô cùng. Pháp Vô Vi có lợi dụng các bạn không? Từ hồi nào giờ có lợi dụng, có gõ cửa kêu các bạn đóng góp không? Không có. Đối đãi với các bạn là cái gì? Tình bệnh bình đẳng, nhưng các bạn thương yêu tôi kêu bằng thầy, cho tôi luôn luôn tôi nuôi dưỡng tức bình đẳng. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tu thân là tu bổ sửa chữa, tu thân tề gia là ổn định trong ngũ tạng chúng ta được pháp, pháp luân thường chuyển làm cho ngũ tạng trị quốc, tánh hư tật xấu chúng ta đã sửa được bình thiên đã, mới đem cái thức bình đẳng đối xử với tất cả mọi người. Đó là siêu văn minh rồi, không phải là chuyện u ơ. Các bạn đang làm cái chuyện này không phải chuyện u ơ, siêu văn minh, chứ không phải là cái thức bình đẳng mở ra thì chúng ta là một. Thì những người tu vô vi phải hiểu rõ, có gì phải nói sự thật ra để tìm hiểu lẫn nhau, không có nên giấu giếm và kích bác lẫn nhau, không có ích lợi gì. Một kỹ thuật để cho các bạn tìm lối thoát của chân tâm để tiến tới vô cùng. Còn cõi bên kia chứ không phải cõi này không. Chúng ta cố gắng, chúng ta hy sinh không vì vị của, vì tâm, tu để tiến, để mở, để tới đích, để thấy rõ chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chứ không phải là tu vô vi là chơi giỡn như thế này đâu, không. Mỗi năm, mỗi dịp Tết trở về là cũng như gần với nhau để bạn đạo, giữa bạn đạo và bạn đạo kiểm soát với nhau, và để hiểu biết trình độ tu học của con người thế nào, còn mê chấp không, hay là cởi mở, thực tâm thực hành hay là không, ảnh hưởng cùng nhau trong tình thương huynh đệ, trong quả địa cầu không có xa cách, để khơi dậy cái điểm từ bi và mở cái thức bình đẳng tận độ chúng sanh. Nhiều người không hiểu từ bi, nghe chứ hai chữ từ bi là thật thà với chính mình, nghe chữ từ bi thấy sợ. Chỉ có ông Phật mới có, chứ người phàm không có, mà người nào cũng có. Thật thà với chính mình là từ bi, mà xảo trá gạt mình là không có từ bi. Nay đạo này mai đạo kia, rốt cuộc rồi hành khổ lấy tâm thân mà thôi, không có phát triển được. Cho nên tất cả phải hiểu đường lối tu học của chính mình. Đây rồi đây sẽ chia tay, rồi các bạn về, các bạn nhìn lại, các bạn thấy hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh nó đưa tôi đến đây, tôi mới gặp được cái này. Một cái phương pháp này có nhiều người có thực tâm, từ y lý tâm thân, từ linh căn sẵn có của tôi để tu học tiến hóa, thì các bạn đời đạo sống tu không có sai một ly một tí nào. Đời thì các bạn phải hiểu, am hiểu sự sai lầm của chính mình, từ cái ăn uống, hành động, tư tưởng. Và đạo là con đường vô cùng, không có một người nào mà làm cho chúng ta lệ thuộc được, không có mầm mống chân thị. Cho nên nhiều người đi tới đó, đi tới cao một chút, sang một chút, thì muốn hoạt động về chánh trị, để gom góp con người, gom góp tiền tài, và gom góp con người để làm gì? Không phải. Tu vô vi là thực chất của nó, tu nhiều kiếp chứ không phải tu một kiếp mới thành. Vì có đánh chết nó cũng đi con đường nó đi. Thì tu thế nào cũng mở. Ý chí con người tu bằng trí và ý mà mở ra được thì chúng ta sẽ có kết quả rõ ràng. Mỗi người chỉ thiếu có thực hành chứ không phải thiếu tiền. Tất cả thiếu thực hành không phải thiếu tiền. Tiền là cái gì? Tiền là chúng ta nhịn nhục, ta học được cái đạo là ta nhịn nhục là có tiền. Chỉ có dư thừa cho người khác, không phải là chúng ta tham tiền tài của cải để tranh chấp giữa con người và con người. Chúng ta không làm nó. Và chúng ta không có giành đạo, chúng ta hành đạo để tiến qua. Mọi người ý thức được, ta khối óc, mở khối óc ra để tiến lên, chứ không phải là giới hạn. Nhưng nhiều kiếp các bạn luân hồi tại thế gian, chứ không phải một kiếp đâu. Các bạn muốn đi về trời liền, các bạn có tâm không? Tại sao ông trời ông cho các bạn khổ để có cái tâm dứt khoát với cái tình đời và tự tiến tới tình đạo? Đó, phải khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Cho nên nhiều người không hiểu, không biết con đường lối tu. Nghe kiểu này thì chạy theo kiểu nó. Con ma nó làm cũng được. Nó thể làm cho bạn một đêm suy nghĩ về nó cũng được. Không bao giờ dám rời nó. Nó hành phạt đủ thứ hết. Trong nhóm vô vi cũng có những người dùng bùa, dùng phép, dùng đủ thứ hết. Hồi xưa cũng vầy xéo người rất nhiều, lần lần giải tỏa ra bằng cái phương pháp vô vi, bằng ý chí phát triển không ngừng nghỉ mới tu được. Cho nên hiện tại các bạn đang có khối óc, có tâm linh, phải đi trong đời đạo thông tu thì các bạn đi xe hai bánh không có bị gạt. Còn không, các bạn nói tôi bây giờ tôi chỉ biết tu thiền không, tôi không làm chuyện đời, không lo chuyện đời, không được. Bạn có thì giờ nghỉ ngơi là thì tu đó, thanh tịnh. Thì giờ hoạt động của xã hội thì bạn phải làm. Cho nên tôi bây giờ dứt khoát rồi. Tôi cũng dứt khoát hơn các bạn. Tôi đã bỏ tất cả những cái danh vọng địa vị tôi không cần. Tôi chỉ biết tu mà thôi. Mà ở nơi nào tôi cũng tu. Chỗ động thì động tôi cũng tham gia vô. Nhưng mà tôi kiểm soát được cái tịnh của tôi đến đâu. Phải ở trong thực tế mới thấy rõ, rõ đời đạo trong tôi. Chúng ta đời nhưng mà tâm chúng ta đạo. Sống trong cảnh đời nhưng tâm ta là tâm đạo. Cứu được mình mới ảnh hưởng người khác. Cứu mình không được làm sao ảnh hưởng người khác. Cho nên thức bình đẳng luôn luôn khai mở, không có bị giới hạn và lệ thuộc nữa. Cho nên các bạn vui trong ba ngày Tết, hải vận hành hương trong nguyên lý rất rõ ràng. Hải vận là cơ tạng các bạn được luân chuyển, được thay đổi một hoàn cảnh mới. Hành hương là các bạn thấy rằng sự cấu trúc thương yêu của cả vũ trụ về với bạn, bạn phải về với vũ trụ. Đó là giải thoát rất rõ ràng. Thì các bạn có một cái ý niệm tốt, sau đại hội được ngồi chung với nhau để cảm thức cái đường lối tu học của mình và tự kiểm soát lấy mình, coi thử mình năm nay tiến đến đâu và đã học được những cái gì. Các bạn đang học đại học trong vũ trụ, không phải là học chuyện u ơ. Về y lý các bạn cũng có cơ hội học, về tâm linh các bạn có cơ hội học. Văn minh đã giúp cho các bạn đủ thứ, ông lên bà xuống tôi cho tao băng đủ thứ hết. Rồi bắt bấm một cái là bắt các bạn biết hiểu và các bạn không bị làm lạc nữa. Cho nên nhiều tôn giáo khác người ta không cho các bạn xem để đi một đường lối. Không, cái này xem biết vững dấn thân hy sinh đạo đức vững vàng hơn và hiểu con đường lối. Vô vi là đa dạng, không phải là một loại người nhất định như vậy, nhưng mà đa dạng. Có người Công giáo, có người Phật giáo, có người Cơ Đốc giáo, đủ thứ hết. Rốt cuộc cũng phải buông tay và trở về với sự thật của mình, không có bao giờ dối trá mình được. Cho nên các bạn đi con đường trở về sự thật, không còn lệ thuộc nữa. Thì bây giờ tôi chỉ các bạn một chút thì các bạn cũng thấy được trời thế vật. Nhưng mà cái chuyện đó là làm đúng không đúng. Như phá mây chẳng hạn, tôi không đi lên được làm sao tôi nhắm con mắt mây nó tan đi. Tôi phải mở mắt đâu, tôi nhắm mắt mây nó tan để chứng minh tôi đi được. Thì các bạn cũng có cơ hội đi được. Cho nên nhiều người gần tôi đi làm việc cho tôi ở trong cái nghi ngờ, như cô B chẳng hạn, tôi cũng có làm cho cô B xem, vì tôi không muốn làm nhiều tình đời hay lợi dụng để làm giàu cũng có. Tới già nhà ở dự án rồi mình làm một hai chuyện gì họ đôn đủ chuyện để làm cho những người có tiền phải phục vụ họ. Tôi không muốn cái đó. Tôi muốn người nào tự tu tự đắc và lấy cái thích bình đẳng đối xử với lẫn nhau, thì cái xã hội loài người cũng tốt, đạo cũng phát triển, tâm mở, không có bị lệ thuộc. Họ nói là ông hay quá, ông có thể xuất hồn được thì ông có thể phá tôi được. Nếu mà bà không đóng góp số tiền này thì ông phá cái bà khùng luôn. Không được, không làm được, không được quyền làm những điều đó. Bằng cái duyên trí lo thực hành để tiến tới, không nên lệ thuộc vào nghe tiếng đồn nói vậy. Có một nói mười, người ta nói được chú định pháp, ông nói là ông Phật, Phật xuống lâm, xuống thế gian, là cổ Phật này kia nọ, quýnh rồi không biết đường, lấy những cái văn tự được cao và đề lên. Cái sự thật Phật là vô danh, mọi người nhìn nhận tự nhiên là kêu Phật. Tại sao? Vì họ giải được nghiệp tâm, không có dơ bẩn, không có dính dấp những chuyện đời nữa. Sống với đời mà không có bao giờ dính dấp chuyện đời, ta kêu là Phật. Họ có điển quang, có hào quang, thì các bạn cũng có hào quang. Các bạn tu vô vi mà dốc, cố gắng tu thiền mỗi đêm, mặt mày các bạn sáng trưng ra, thì các bạn hưởng cái gì? Hưởng thanh khí điển của vũ trụ. Những người ở thiền viện đang thiền mỗi đêm, họ hưởng cái gì? Họ ăn trường chay nhưng họ khỏe mạnh, lúc nào họ cũng tươi tắn. Họ biết người nào chấp, người nào mê, họ hiểu. Đó là cái khai ngộ trong tâm thức họ. Họ càng ngày càng tiến, không có bao giờ có lùi. Mà họ tiến đào sâu đời lẫn đạo, họ hiểu. Về nhà họ càng nhịn nhục hơn. Cho nên rồi đây, những thiền viện xem mở những khóa để cho người ta tu thiền, tới đó tu thiền để thấy kết quả thế nào. Có người muốn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, tùy ý, tùy hoàn cảnh. Nhưng mà vào thiền viện tu thiền rồi thấy gặt hái được kết quả thế nào. Lúc đó thì mấy ông hội trưởng phải tổ chức những cái đó để cho mọi người tới thiền để thấy kết quả. Cho tôi hồi trước bỏ chân cung là nói chuyện thiền, không có bao giờ mà đi chơi, thì tôi mới có kết quả tốt. Cho nên nhiều người muốn đi con đường đó phải đi cho đúng, không tham danh vọng, không vụ lợi, không cầu xin trời Phật cho tôi giàu. Nhưng mà tôi chỉ tu, biết được tu bổ sửa chữa là tôi giàu. Những khó khăn tôi vượt qua rất dễ dàng, tức là giàu. Không phải cầu xin cho mình giàu. Có người chịu làm trong trật tự, trật tự của chiếu thiên địa, trật tự của vũ trụ là một, tức là một người giàu, tỷ phú, có biết được cái này. Mà mình bây giờ không đếm được tiền, mà giữ cái tâm là bao nhiêu tiền không đổi, để xây dựng tới chân tâm, mà thông cảm lẫn nhau được. Giờ bạn đạo vô vi, nếu trong mấy năm nay thực hiện đúng đường lối của tôi, không có mê chấp. Nhưng tôi thấy một đại hội đều có những sự cãi cọ mê chấp, tính đã phá lẫn nhau để làm gì? Không phải xây dựng cái đường tốt để ảnh hưởng người khác là đúng hơn là đã phá. Cho nên phải cố gắng tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được người khác. Không nên lấy lý thuyết này lý thuyết kia đập vô, rồi rốt cũng không làm được gì, tai hại hậu quả về với mình. Những người dùng lý thuyết quá nhiều thì trở về tham dục, chứ không cách gì sửa chữa. Cho nên chúng ta biết được nguyên lý tự tu tự tiến phải làm. Những người hành tu làm bác sĩ cũng tu nhiều kiếp mới được, cũng là đi học như chúng ta mà ta thi đậu. Mình học hoài thi rớt hoài, nhiều kiếp thử thách mà mình không chịu hòa, không bao giờ học tiến được. Cho nên không nên nuôi dưỡng cái mê chấp, nuôi dưỡng cái tự ái thì không bao giờ phát triển được. Tu về vô vi phải bỏ tự ái, đập phá cái bức tường tự ái, chúng ta mới tiến được, mới có cơ hội tiến được. Nhiều người ở thế gian sống trong cái xã hội đã giúp đỡ họ mọi phương diện, rồi họ nuôi dưỡng tự ái nữa, rốt cuộc họ chỉ khổ mà thôi. họ không có cách nào dấn thân và tiến tới. Xã hội hiện tại đời họ mất quân bình, đạo làm sao đạt được. Đời họ phải dấn thân hy sinh đạo đức, thì tự nhiên cũng như cái pháp rửa ruột, mỗi ngày mỗi rửa sạch sẽ, lo mình ăn uống trật tự, thì cũng như là một cái quyền diệu mà không. Một đêm tới sáng là mình ngồi nhắm mắt, mình thấy tất cả một sắc na, mình thấy cả vũ trụ, mình biết được những chuyện này chuyện nọ, tiên Phật là gì. Lúc đó mình có bản quản. Cho nên cái cảnh đời nó đang giáo huấn chúng ta từ ly từ tí, dạy chúng ta ôm cái sắc của thế gian này không phải dễ mà có. Mà nếu không trật tự là chuốc lấy bệnh hoạn. Bệnh hoạn, bệnh hoạn là gì? Bệnh hoạn là tiến chậm, không có phát triển được. Cho nên những người tu vô vi thấy ốm, thấy không tốt, những người mà có tâm chúng ta thấy rõ ràng, họ dứt khiết, không ăn mặn, ăn chay, không dục, không tham, giao tiền giao bạc họ không có tham. Để chi? Họ thấy cái của vĩnh cửu, không bao giờ người khác có thể gạt được, chính họ phải làm cho họ ngay tức khắc, không phải vì đồng tiền có thể cứu được. Cho nên duyên lành đến, các bạn đến đây gặp hội tụ bao nhiêu người, từ Việt Nam ra đây muốn gặp bao nhiêu người một lượt không phải dễ, nhưng mà vẫn có cơ hội. Các bạn có tâm thành thì có cơ hội, mỗi năm sẽ chuyển các bạn đến đây để các bạn thấy cái quyền diệu. Do đâu mà cả có, không ngờ tôi được gặp người này, không ngờ tôi được hiểu người này, không ngờ tư tưởng tôi được phát triển như vậy, mà không có lệ thuộc. Không phải bắt các bạn niệm kinh kệ, chỉ quân bình có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nhiều bạn thị phi nhiều hơn, lý thuyết nhiều hơn, không chịu niệm, không chịu hành, không phát triển được. Đó thiệt thòi của các bạn, tôi không biết làm gì hơn. Thì mỗi năm có cơ hội về gặp tôi cũng nhắc bao nhiêu công chuyện đó. Chấn động của vũ trụ với tiểu thiên địa là một, không nên bỏ quên nó, mất tất cả cơ hội, phải giữ lấy mà tiến. Thì các bạn thông cảm được chấn động của cơ tạng, thông động, chấn động điện năng của vũ trụ, thì các bạn không có bao giờ bị mê lầm bởi khối nào sinh danh hay là đã phá các bạn. Rốt chỉ chút lên khổ mà thôi, chứ rốt cuộc là bạn phải tự hành tự tiến, chứ không ai giúp các bạn. Trên tự tu tự tiến là đúng. Nhưng hôm nay bữa tiệc vui, chúng ta ăn chay nói đạo, tìm lại chân thức của mình, chính mình. Không phải vấn đề ăn uống, không phải vấn đề đẹp đẽ, vấn đề chân tâm thì đa diện, không phải một mặt. Nơi nào chúng ta cũng thể ứng dụng được, phát triển được. Cho nên và khi các bạn mở huệ rồi, ở trong toilet các bạn cũng nói đạo, chứ không phải cần chỗ nghiêm trang như thế này các bạn mới nói đạo. Tâm thức các bạn mở thì nơi nào cũng mở. Ráng hành thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Có nhiều người gặp tôi thì nguyện đủ chuyện, nhưng về tự phản cắt lấy mình, phát nguyện của mình phát, rút quyền lại của mình rút, thay đổi của mình thay đổi, rốt cuộc là chỉ chuốc lấy khổ cuối cùng mà thôi. Bất cứ đạo pháp nào tránh trên trời những người phản cách và không chịu phát triển cái đạo màu ông trời ban cho, lúc nào sẽ bị sa đọa vào trong cái giới tình dục khổ cực, khổ cực và không phát triển được. Cho nên hôm nay buổi tiệc vui, tôi mong các mời chia tay trở về phải nhớ những lời. Thì trong thực hành mình phải kiểm soát hàng ngày, có thực hành mới có cơ hội kiểm soát, không thực hành không có cơ hội kiểm soát. Chỉ hướng ngoại và nghe theo lời người ta, mình không phát triển. Mình mang cái tiểu thiên địa làm chủ cái tiểu thiên địa mà không có khai triển tới quân bình, không ý thức mình, thì lúc đó mình chỉ có biết lệ thuộc ngoại cảnh mà thôi, không phát triển được. Cho nên nhiều người ở đời họ chỉ chú trọng về sự thị phi rồi đặt mà mắng chuyện này chuyện nọ, nói xấu người này người nọ, mà không biết nói xấu mình thì khai triển tâm linh đó. khen đạo này khen đạo nọ, mà đạo mình có mình không biết phát triển, óc mình có mình không biết phát triển ra quân quân bệnh, mình còn lệ thuộc thì mất tự chủ hết. Mất tự chủ chết còn đi đâu. Khi mà mất tự chủ chết thì ma quỷ có thể rước nó vào. Rồi các bạn muốn lo cho tương lai lúc già chết phải đi một cách thanh thản, các bạn phải tu ngay bây giờ tập tự rõ ràng. Vàng không đổi, tâm là tranh, ráng cố anh. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.